Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 66 độ ở tại thành phố Garden Grove với một bầu trời rất là quang đãng và nắng vàng rực rỡ, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 77 cho đến 80 độ và thấp về đêm là 49-50 độ. Ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ sẽ tăng hơn vài độ, cao nhất là khoảng từ 82 cho đến 85 độ. Và Chủ nhật thì thời tiết sẽ lại, hàng thứ biểu sẽ lại hạ xuống, thưa quý vị, cao nhất là chỉ khoảng 75 độ mà thôi. Đó là thời tiết ở tại Garden Grove của miền Nam California. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas. Kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Tại Dallas hiện tại đang là bên ngoài 65 độ và bầu trời có rất nhiều mây. Và từ sáng đến giờ thì dường như là không có nắng. Trong ngày hôm nay thì vào buổi chiều có thể cũng sẽ có mưa, dự báo chỉ vào khoảng 20% thôi, cao nhất ngày hôm nay là 72 độ, thấp nhất là 54. Trong những ngày cuối tuần thì cũng dự báo có mưa với dự báo chỉ khoảng 10%, tuy nhiên nhiệt độ từ đây cho đến cuối tuần thì đột ngột giảm với cao nhất là 66 và thấp nhất chỉ là 44 độ thôi. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Trong khi đó ở bên Houston thì bây giờ là 80 độ, trời cũng hơi rít rít bởi vì có nhiều cơn mưa xám, cây mây xám đã tới, cơ hội mưa ngày hôm nay lên đến 40%, tối nay xuống thấp vào khoảng 69 độ. Ngày mai thì cơ hội mưa sẽ lên đến 90%, nhưng mà nhiệt độ lại giảm xuống, cao chỉ còn có 70 và thấp là 57. Sang đến ngày Chủ nhật thì xuống thấp hơn nữa, cao 67, thấp là 54, nhưng mà mưa sẽ giảm xuống 20%. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Nga, thưa quý khán giả. Bộ Ngoại giao của nước Nga than phiền về việc Anh và Hoa Kỳ không chia sẻ thông tin tình báo thu thập được về vụ máy bay rơi ở Ai Cập, trong đó có 224 người bị thiệt mạng. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond trước đó cũng nói rằng có khả năng lớn là máy bay Nga rơi ở Ai Cập do một thiết bị nổ ở trên khoang. Thủ tướng Anh David Cameron đã đình chỉ các chuyến bay Anh đi và đến Sinai và cho biết là có tin tình báo chỉ ra rằng bom có thể là nguyên nhân máy bay rơi làm cho 224 người bị chết. Quyết định này khiến hàng ngàn du khách Anh mắc kẹt tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ. Phát biểu về nguyên nhân máy bay rơi, Vladimir Pushkov, Bộ trưởng các tình trạng khẩn cấp của Nga, cho rằng mọi giả thuyết đang được cân nhắc và hoàn toàn ngang nhau. Ông từ chối bình luận về một bài báo cho rằng có thể thiết bị nổ đã được gài vào máy bay. Chuyến bay 9268 của Korea Mavia Metrojet cuối tuần trước đã bị rơi sau khi rời Sharm el-Sheikh, Ai Cập khoảng nửa tiếng đồng hồ trên đường đến thành phố St. Petersburg của nước Nga. Tổng cộng có 224 người trên khoang, trong đó đa số là người Nga đã thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất của nước Nga. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến dòng tin của chú Trọng Nghĩa thì ngay ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngưng các cái chuyến bay đến Ai Cập 6 ngày sau vụ chiếc máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đều đã thẳng thừng nêu ra cái khả năng là phi cơ bị đặt bom. Trước đó, Moscow và Cairo cho rằng chỉ là những lời đồn đãi. Và mặc dù là vẫn dè dặt trước giả thiết bị khủng bố, nhưng mà Tổng thống Putin vẫn theo khuyến cáo của Giám đốc Tình báo Nga, đó là ông đã cho ngưng tất cả các chuyến bay dân sự từ Nga đến Ai Cập, và trước hết là những chuyến bay chở khách đi du lịch. Ông cũng giao cho chính phủ bảo đảm việc hồi hương của các công dân Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tối ngày hôm qua cũng đã tuyên bố rằng là ông nghĩ rằng có khả năng có một quả bom trên máy bay và Hoa Kỳ xem hướng này là một hướng nghiêm túc, tuy vẫn nhấn mạnh rằng ở giai đoạn này chưa có gì là chắc chắn. Được biết là tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã hai lần khẳng định đã gây ra vụ máy bay rơi này, nhưng mà Ai Cập vẫn cảnh báo là các kết luận vội vã. Và lâu nay mà Moscow vẫn cho rằng tất cả các giả thuyết về nguyên nhân tai nạn đều là đồn đoán. Mời chú Huy Cường.
Vẫn tiếp tục theo tình hình chiến sự ở bên Syria, thì một bản tin do tổ chức cấm sử dụng tất cả mọi loại vũ khí hóa học, đây là một tổ chức của Liên Hiệp Quốc, vẫn theo dõi tất cả mọi chất sử dụng này, cho biết rằng vào tháng 8 vừa qua, trong một cuộc giao tranh tại phía bắc của thành phố Aleppo bên Syria, thì hơi gạt Mustar đã được sử dụng và gây ra sự thương vong cho một số các thường dân, khi mà một số các quả đạn súng cối pháo kích đã rơi trúng vào nhà các thường dân và họ đã bị chết vì hơi ngạt, bởi vì không có những cái sự tàn phá về nhà cửa, nhưng mà những người này đều bị khó thở và sau đó thì họ đã qua đời. Trong khi đó thì bầu không khí có những cái bụi khói màu vàng cũng là từ khí lưu huỳnh của những cái quả đạn pháo này bay ra. Và bản báo cáo này của tổ chức không có nhắc đến nhà nước Hồi giáo hoặc là bất cứ ai là thủ phạm đứng đằng sau việc sử dụng các loại vũ khí hóa học này. Về phần chính phủ Syria thì đã trao tất cả mọi loại vũ khí hóa học cho Liên Hiệp Quốc cách đây 18 tháng rồi, nhưng mà cũng có thể một phần nào đó bị giấu lại hoặc là đã bị các tổ chức quá khích đánh cắp hoặc là đã rơi vào tay của những nhóm chống đối lập với lại chính phủ của ông Assad. Và do đó bây giờ thì cũng không biết rằng phe nào đã sử dụng để mà gây thiệt hại cho thường dân. Và việc sử dụng này thì hoàn toàn bị cấm trên toàn thế giới. Và những ai bị tố cáo là sử dụng những loại vũ khí hóa học thì chắc chắn sẽ bị đưa ra tòa án về hình sự về tội ác chiến tranh ở tại bên The Hague. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Brazil, thưa quý khán giả. Con đập vỡ bị vỡ nằm cạnh mỏ khai thác quặng sắt của công ty Samarco liên doanh giữa nước Úc và Brazil tại một vùng hẻo lánh thuộc thành phố Mariana, thuộc Minas Gerais, cách thủ đô Rio de Janeiro khoảng 300 cây số. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết là đập vỡ đã gây ra lũ bùn và lũ bùn này đã quét qua thị trấn Bento Rodrigues, nơi sinh sống của 620 người, khiến cho toàn bộ khu vực này đã bị chìm trong bùn lầy. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, đồ đạc, vật dụng và phương tiện đều bị lũ cuốn trôi. Theo Hiệp hội Khai thác sắt và Kim loại Brazil, tai nạn này đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 45 người khác mất tích. Hiện lực lượng cấp cứu và chó nghiệp vụ đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm những người sống sót và bị mất tích. Chính quyền địa phương đã cho di tản người dân sống quanh khu vực đập vỡ đến những nơi an toàn hơn để đề phòng lũ quét có thể tiếp tục xảy ra. Riêng giới chức tập Brazil cho biết đây là vụ vỡ đập tồi tệ nhất trong lịch sử của Brazil. Người đứng đầu cơ quan môi trường Minas Gerais, ông Carlos Eduardo Ferreira Brito, đã mô tả vụ đập vỡ này. Xin lỗi quý vị, đã mô tả vụ vỡ đập này là một thảm họa. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì có liên quan đến di dân đến châu Âu. Bản tin cho biết là với làn sóng di dân tị nạn như hiện nay thì từ nay cho đến năm 2017 sẽ có khoảng 3 triệu di dân đến lục địa châu Âu và điều này sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế. Được biết là khí hậu tại phía nam Hy Lạp đã trở nên lạnh giá hơn với mùa đông sắp đến gần, nhưng mà vẫn không làm nản lòng di dân Syria và làn sóng di dân này không hề có dấu hiệu suy giảm. Bên cạnh đó thì xung đột, áp bức và lạm dụng cũng đã xô đẩy dân Iraq, Afghanistan, Eritrea và Somalia bỏ xứ ra đi. Theo ước tính thì di dân tiếp tục đổ tới Hy Lạp ở mức là 5.000 người một ngày. Đa số đều muốn đến nước Đức là một cái quốc gia giàu có và cởi mở. Chính phủ Đức dự kiến sẽ tiếp nhận ít nhất là 800.000 người trong năm nay. Bên cạnh đó thì Anh Quốc cho hay là quốc gia này bất lực với việc ngăn cấm di dân từ nơi khác thuộc Liên Âu đến. Mình nhung mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Miến Điện cho biết rằng các cường quốc Tây Phương hiện tại đang khuyến khích chính phủ Miến Điện phải có những cuộc bầu cử công bằng và không có thiên vị để có thể đưa đến một nền dân chủ mạnh mẽ hơn, nhất là về tình trạng của những người Hồi giáo Rohingya đang bị đàn áp một cách mạnh liệt mà chính họ cũng không có được có quốc tịch của Miến Điện. Và một trong các giới chức lãnh đạo của Miến Điện đã lên tiếng minh vực về tất cả những cái điều tố cáo này do Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đưa ra mới đây. Và chính bà thủ lãnh khối đối lập là bà San Suu Kyi cũng đã đưa ra những cái bản báo cáo về vấn đề không có công bằng trong các cuộc bầu cử, cũng như là vấn đề đối xử với lại thiểu số người Hồi giáo ở đây. Và các cường quốc Tây Phương bây giờ thì cũng có rất là nhiều những trao đổi thương mại với Miến Điện sau khi mà chế độ quân phiệt đã chấm dứt. Những nước như là Anh, Pháp, Hoa Kỳ và cả Nga, Trung Cộng cũng đổ xô vào đây, bởi vì Miến Điện cũng là một còn là một quốc gia chưa có được khai thác nhiều về phần về khí nghệ cũng như là các thương mại khác. Và để đổi lấy những sự trao đổi về thương mại này để làm tăng trưởng nền kinh tế thì Miến Điện phải chịu thay đổi những chế độ bằng những sự tự do được đưa đến cho tất cả mọi công dân, nhất là về vấn đề tự do tôn giáo và tự do không có bị kỳ thị bởi sắc tộc. Thưa quý vị, sau một phần thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Idol Night, Idol Night, hãy tham gia đêm Idol Night tại Sway, một đêm nhạc tuyển chọn với những giọng ca hay với các phần thưởng cast được diễn ra vào lúc 7 giờ tối cho đến 2 giờ sáng chủ nhật ngày 15 tháng 11. Người thắng giải sẽ do chính khán giả trong đêm bầu chọn. Giải nhất 300 đồng, giải nhì 150 đồng, giải ba 50 đồng. Vé vô cửa bao gồm buffet 7 món, nghe hát, dancing mà chỉ có 15 đồng. Thí sinh dự thi xin đóng góp 10 đồng. Hãy đi cùng người thân và bạn bè để phần thi hát của bạn sẽ được ủng hộ nhiều hơn tại Idol Night. Ghi danh ngày hôm nay để cùng so tài hát với các bạn khác trong đêm Idol Night. Vui nhộn, hấp dẫn tại Sway vào tối chủ nhật 15 tháng 11. Anh Khang 469-688-1319 và anh Duy
214-228-2900 228-2900.
D&D cùng TN Entertainment xin hân hạnh giới thiệu tới quý đồng hương tại Dallas một chương trình đại hội hài 10 khóa trường gian lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 11 năm 2015 vào lúc 8:30 tối tại Plano Century, tọa lạc tại 2000 Spring Creek, Plano, Texas 75074. 10 khóa trường gian sẽ đồng xuất hiện với các danh hài ăn khách nhất hiện nay tại hải ngoại và trong nước, Chí Tài, Hoài Linh, Vân Sơn, Bảo Trung, Thúy Nga, Ngọc Giao, Hồng Nga. Chương trình thêm đặc sắc hơn với sự xuất hiện đặc biệt và duyên dáng của ca sĩ Thu Phương sẽ đem lại một đêm diễn ấn tượng cho quý vị. Vé có 4 hạng $100, $75, $60 và $45. Mọi chi tiết mua vé xin liên lạc MC Nhân Trần 469-810-5254, Phát Sài Gòn Travel 972-765-3494, V Collection Arlington, Hồng Kông Garland, Hồng Kông Arlington, V Video Garland, trang 469-815-8006. Dindy cùng TN Entertainment xin trân trọng giới thiệu và kính mời.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 6825-551-1628, 551-1628.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời Báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời Báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Quý vị cần mua ghế massage và máy rung tan mỡ, hãy đến ngay Isintech với chương trình on sale đặc biệt máy rung tan mỡ giảm cân sale 599.
Ghế massage Dada 1499 đồng, ghế massage Dr. Suki New Model 2016 sale 5999 đồng, free máy rung tan mỡ và nồi cơm điện.
Ghế massage làm tại Nhật giá thường là 9995 sale 6995. Đặc biệt ghế massage Luraco New Model i7 làm tại Mỹ trả góp chỉ 6 đồng một ngày.
Và rất nhiều những loại ghế massage khác đang được trưng bày tại Isintech cùng với chương trình financing trả góp không đau không tiền lời, thật dễ dàng lên đến 48 tháng.
Và chương trình mua 1.000 tặng 500, mua 1.000 tặng 500. Isintech cạnh Cali Saigon Mall, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
mua một bịch gạo con rồng sẽ được tặng 4 gói mì curry, ức gà 99 cent một pound, bắp bò 3 đồng 99 cent một pound, nước cốt dừa 89 cent một lon, bún quê hương 2 đồng 49 cent một gói, dừa tươi 99 cent một rái, chôm chôm tươi 14 đồng 99 cent một thùng, nhãn Florida 3 đồng 49 cent một pound, cải làm dưa 69 cent một pound, gừng 2 pound 99 cent, xả tươi 3 bó 99 cent.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, Hoa Kỳ đã cáo buộc 4 người đàn ông về tội âm mưu du hành đến Yemen để cung cấp hàng ngàn đô la Mỹ cho cố thủ lãnh Al Qaeda sinh ở Hoa Kỳ Anwar al-Awlaki, trong một nỗ lực hỗ trợ cuộc thánh chiến bạo lực chống lại quân nhân Hoa Kỳ tại Iraq, tại Afghanistan và khắp nơi trên thế giới. Trong một bản cáo trạng 4 tội danh công bố vào hôm thứ Năm tại tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ cáo buộc Yaman Farouk Mohammed, Mohammed Ibrahim Zubir, Asif Ahmed Salim và Sultane Rum Salim đã hỗ trợ vật chất cho những kẻ khủng bố và âm mưu cản trở công lý. Farouk Mohammed Ibrahim và Mohammed đều đối diện với thêm một tội danh là âm mưu gian lận ngân hàng. Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ John Carlin nói rằng 4 người này âm mưu cung cấp và đã cung cấp hỗ trợ về vật chất cho Anwar al-Awlaki, đáp lại lời kêu gọi của ông ta hỗ trợ cuộc thánh chiến bạo lực. 204 người đàn ông này là công dân Hoa Kỳ và hai người kia kết hôn với công dân Mỹ. Và theo bản cáo trạng, từ tháng Giêng năm 2005 cho đến tháng Giêng năm 2012, các bị cáo đã âm mưu cung cấp tiền, cung cấp thiết bị và những sự hỗ trợ khác cho Anwar al-Awlaki. Al-Awlaki là một thủ lãnh then chốt của Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, đã bị đưa vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu vào năm 2010 và đã bị hạ sát trong một cuộc không kích của máy bay không người lái của Hoa Kỳ ở Yemen vào năm 2011. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng là liên quan đến cuộc chạy đua và tòa Bạch Ốc năm 2016 thì vừa qua, nghệ sĩ đảng Dân Chủ đó là Bernie Sanders thưa quý vị, nghị sĩ đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã ra tranh cử tổng thống. Ông này vừa giới thiệu về một đề luật hợp pháp hóa cần sa như là một phương tiện giải khuây. Và sáng kiến này nhằm mục đích là đưa cần sa ra khỏi cái danh sách thuốc độc gây nghiện như là heroin hay là cocaine, đồng thời cho phép tiểu bang được dùng như là một dược liệu giảm đau và giải khuây. Trong tuần qua, thì nghị sĩ Sanders đã nói rằng nếu như mà đắc cử tổng thống thì ông sẽ cho phép tiểu bang kiểm soát cần sa tương tự như là rượu hay là thuốc lá. Đề luật của ông này dự kiến sẽ cho phép kỹ nghệ cần sa tiếp cận với các nguồn vốn từ ngân hàng. Và theo một kết quả khảo sát được công bố vào ngày 31 tháng 10 vừa qua thì cho thấy là tỷ lệ người dân ủng hộ hợp pháp hóa cần sa ngày càng tăng. Lập trường về cần sa của ông này tương đối khác biệt so với các đối thủ tranh cử tổng thống cùng đảng Dân Chủ, đó là bà Hillary Clinton và Martin O'Malley. Được biết hiện tại thì có 4 tiểu bang, đó là Colorado, Oregon, Washington và Alaska đã cho phép sử dụng cần sa hợp pháp. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, năm nay thì Tổng thống Barack Obama đã đưa lại một chiến thắng cho những cơ quan bảo vệ ô nhiễm môi trường khi mà ông đã hoàn toàn không chịu cho đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Gia Đa Đại đi xuyên ngang qua Hoa Kỳ xuống tới tận vịnh Mễ Tây Cơ. Tuy rằng những hệ thống sơ khởi của đường ống dẫn dầu này ở trên miền Bắc đi ngang qua biên giới Hoa Kỳ và Gia Đa Đại đã được bắt đầu thiết lập từ năm 2008, trong lúc chờ đợi quyết định sau cùng của chính phủ, nhưng mà đã bị rất là nhiều sự chống đối của các tổ chức bảo vệ ô nhiễm môi trường cũng như là các tổ chức nghiệp đoàn công nhân ở bên Hoa Kỳ. Và chính Ngoại trưởng Kerry ngày hôm nay cũng tuyên bố rằng đường ống dẫn dầu này không có giúp đỡ gì cho kinh tế của Hoa Kỳ mà lại còn có thể đưa ra những nguy hiểm về môi trường và vấn đề an ninh. Và do đó thì Tổng thống Barack Obama vốn đã không hài lòng với chương trình này từ trước rồi, và ông đã hoàn toàn hủy bỏ chương trình ngày hôm nay, không chấp nhận đây là một chiến thắng cho phía đảng Dân Chủ. Phía đảng Cộng Hòa thì luôn luôn muốn ủng hộ đường lối này, nhưng mà bây giờ đang là mùa tranh cử thì họ phải đối diện với những lá phiếu rất là cần thiết của những công nhân nghiệp đoàn cũng như là về vấn đề môi trường, cho nên đảng Cộng Hòa rất là im lặng trong cái quyết định ngày hôm nay. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi tất cả của thính giả. Kính chào quý vị và anh Trọng Nghĩa cũng như là Minh Nhung, chúc tất cả mọi cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi xứ sở trên thế giới đều có một nền văn hóa đặc thù để người dân lấy làm hãnh diện. Người Việt Nam cũng vốn tự hào có 4.000 năm văn hiến với những tập tục lễ nghi, lấy nhân, lễ nghĩa, trí tín làm đầu và luôn luôn muốn phát huy nền văn hóa tốt đẹp để gìn giữ cho đời con cháu. Thế nhưng sau khi việc Cộng từ phương Bắc cưỡng chiếm miền Nam, nhiều văn hóa quái dị được xuất hiện. Một trong những văn hóa quái dị mà họ lấy làm hãnh diện là văn hóa thịt chó. Mặc dù đã bị nhiều nhóm bảo vệ động vật lên tiếng, nhưng việc này không hề giảm mà còn tăng thêm. Có lẽ họ muốn ngang hàng văn hóa Trung Cộng. Vì ở bên Tàu, tập tục ăn thịt chó đã trở thành một hội lớn hay gọi là văn hóa. Lễ này được tổ chức hàng năm vào giữa tháng 6 tại tỉnh Ngọc Lâm Tàu. Có khoảng 10.000 con chó đã bị giết ăn thịt trong dịp này. Ngành bán thịt chó càng phát triển thì nghề trộm chó cũng gia tăng. Tuy nhiên, nếu bị bắt tại trận, người ăn trộm chó sẽ bị đánh dã man, có khi bị giết chết. Đến độ một người ngoại quốc đã nói, thật kinh hãi, không thể nào tin nổi ở Việt Nam, giờ đây lại có những hình ảnh con người bị đánh đập đến chết và cột cùng với xác chó kéo lê trên đường để phô diễn chiến tích. Mỗi năm có khoảng 200.000 con chó được chở lậu từ Thái Lan qua Mekong tới các nhà hàng Việt Nam bằng những lồng chật cứng, chó cắn xé nhau vì chật chội. Tại những nơi thi hành văn hóa thịt chó là những tiếng tru ghê rợn của loài vật thông minh mà được người ngoại quốc nâng niu như là bạn thân quý của loài người. Lại còn có văn hóa chọi trâu, đâm trâu ở Đồ Sơn. Đây là một hội mang rợ mang tính cách bạo lực. Những con trâu được lùa ra sân đấu, máu đổ thịt rơi, rồi cả trâu thắng và trâu thua đều mang ra giết để người ta ăn uống say sưa thích thú. Sự kích động cổ võ của người lớn trẻ em, người già trước màn đấu vật của hàng chục con vật hiền lành chăm chỉ thân thương, gần gũi và giúp ích cho nhà nông. Vào loại nhất này không thể nào chấp nhận được, cổ suý cho việc tàn ác đối với giống vật mà gọi là di sản văn hóa quốc gia cần được bảo tồn. Một màn dã man rùng rợn khác cũng được gọi là văn hóa, đó là lễ chém lợn ở Bắc Ninh. Họ đưa một con lợn béo tốt ra giữa sân đình. Trước toàn dân thiên hạ, con nít người lớn reo hò khi người đao phủ dùng lưỡi dao sắc xả đôi con lợn, làm máu bắn ra tung tóe. Người ta ùa vào lấy tiền quẹt vào máu lợn, chảy linh láng cho rằng hên. Tổ chức động vật châu Á gọi đây là lễ hội tàn bạo nhất và gửi văn bản đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam phản đối. Một văn hóa quái dị không thể không nhắc đến là văn hóa ấu đả đánh nhau trong lễ đền gióng. Thế nhưng ông Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho rằng đây là cướp có văn hóa, cướp trong tục lệ. Nếu không cướp thì không phải tự nhiên mà Lộc Thánh đến với mình. Ngoài những văn hóa hiện ngụy như trên thì dưới chế độ Cộng sản lại còn có một văn hóa đang phát triển tối đa, đó là văn hóa đánh người do công an cảnh sát thi hành. Tận hang cùng ngõ hẻm nào mà cần cướp đất, cướp nhà hay cần đàn áp biểu tình chống giặc Tàu xâm lăng là đều có công an cảnh sát xuất hiện. Không phải chỉ đánh người dân thấp cổ bé miệng, mà họ còn đánh đập những luật sư nào dám binh vực cho những người dân khốn khổ. Như trường hợp mới nhất là luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Luân bị côn đồ tấn công đánh đập dã man khi đến thăm gia đình của em Đỗ Đăng Dư, một thiếu niên đã bị đánh chết trong trại giam. Mới đây, một nam sinh lớp 10 cũng bị công an xã dùng gậy gộc đánh trọng thương chỉ vì họ nhầm em với người trộm xe máy. Nếu em thiếu niên này không được cứu cấp kịp thời, thì em có khác gì nạn nhân trộm chó bị đánh chết không thương tiếc. Chỉ có ở xứ sở có một nền văn hóa què quặt nên mới có một nền công lý khập khiễng như ở Việt Nam, bởi đang được cai trị do những kẻ lãnh đạo có văn hóa, ruột để ra, da để vào, ác với dân, hèn với giặc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.